Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016. Việt Nam vừa công bố đánh giá môi trường biển miền Trung và các nhà khoa học khẳng định có thể ăn thủy sản từ vùng biển này.
Nếu mà biển sạch từ tháng 5 như trong cái thông cáo báo chí của Bộ ấy, thì đến nay thì hai chất đó, giả sử nó là nguồn gốc từ một cái chất ô nhiễm nó thì nó cũng hết rồi, không còn lại trong hải sản nữa.
Một chuyên gia về môi trường công nghiệp đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Philippines lên tiếng trấn an sau khi Tổng thống nước này dọa rời khỏi Liên Hiệp Quốc. Thổ Nhĩ Kỳ quyết quét sạch khủng bố ở biên giới với Syria. Vận động viên Ethiopia lo lắng cho mạng sống hậu Olympic Rio.
Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình về một người Việt trẻ bước chân vào chính trường Úc. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và đây mở đầu bản tin chi tiết, chúng tôi sẽ có những thông tin cập nhật liên quan tới vụ xả súng ở Yên Bái tuần trước và những tin tức mới nhất khác về Việt Nam. Đám tang của ba người chết trong vụ nổ súng ở Yên Bái đang gây nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi báo chí trong nước đưa tin nhiều về lễ tang của ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy Yên Bái và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch ủy ban, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh này, thì hầu như không có tờ báo nào nhắc tới đám tang của nghi can Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh. Tin ban đầu cho biết ông Minh là người bắn chết hai ông Cường và ông Tuấn và cuộc điều tra theo báo chí trong nước vẫn đang tiếp diễn. Truyền thông Việt Nam đưa tin tang lễ dành cho hai quan chức trên diễn ra theo nghi thức cấp cao. Trong số những người tới viếng hai ông Cường và ông Tuấn có nhiều bộ trưởng, trong đó có ông Tô Lâm, người đứng đầu ngành công an. Theo báo điện tử Tiền Phong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng đã gửi vòng hoa kính viếng hai cựu quan chức này. Ông Nguyễn Hồng Sơn, một người dân sinh sống gần nhà nghi phạm, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ bắn người gây chấn động không chỉ cho tỉnh Yên Bái mà còn cho cả nước. Cư dân này cho biết thêm về tình trạng các cơ quan đoàn thể không được cho mang hoa tới viếng ông Minh.
Lãnh đạo á, lo là nó cấm, nó không cho các cơ quan đoàn thể đến vòng hoa. Các cấp dưới phải nghe theo, bây giờ làm trái ý thì lại đôi khi lại công việc của mình lại không được ổn đấy. Nó không thể cấm được người đến.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn với các quan chức tỉnh Yên Bái để xác nhận thông tin này. Ông Sơn nói thêm rằng nhiều quan chức ở Yên Bái không được lòng dân vì dân đã nghèo, tham nhũng lại nhiều. Các bức ảnh về lễ tang lễ lặng lẽ của nghi can Đỗ Cường Minh đăng trên Facebook hôm 20 tháng 8 đã được gần 30.000 like, trong khi clip về tang lễ của hai quan chức tỉnh Yên Bái được gần 800 người like. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng viết dưới các bức ảnh lễ tang của ông Minh, xin trích: "Chúc ông yên giấc ngàn thu, không ai biết rõ được động cơ nào của ông, còn ai đứng đằng sau chuyện này không, nhưng nếu quả thật ông bắn thì đây là một quyết định có tính toán, dễ gì người ta bỏ tất cả để chơi đến cùng." Luật sư Hà Huy Sơn cho biết rằng, qua thông tin trên báo chí trong nước, ông chỉ suy đoán về chuyện quan chức mâu thuẫn về quyền lợi, tranh giành quyền chức thì họ xử nhau thôi, và nói thêm rằng ông không chắc chắn được vì không có bằng chứng. Ông nói thêm về việc đưa tin này của báo chí Việt Nam.
Tin của báo chí thế là nó cũng không có khách quan và không có cái căn pháp lý. Về luật pháp Việt Nam nó quy định ai có tội hay không thì phải có bản án của tòa kết luận nó có hiệu lực thôi. Chỉ còn thì ngay cơ quan điều tra nó có khẳng định là ai là nghi phạm thì cũng chưa thể khẳng định rằng là thủ phạm hay là tội phạm của cái vụ giết người ấy được. Nói chung là cái báo chí Việt Nam theo cái sự chỉ đạo của lãnh đạo của đảng mà cái nghị quyết của đảng thì người ta nói là nó là trên cả hiến pháp, trên cả pháp luật.
Ông Sơn nói thêm rằng theo quy định của tố tụng hình sự, nghi phạm chết thì người ta đình chỉ vụ án, không điều tra nữa. Luật sư này nói tiếp rằng nếu người ta điều tra mà không tìm ra được người thứ tư là thủ phạm hay liên quan thì không có cơ sở để khẳng định ai là thủ phạm trong vụ này và vụ án chấm hết. Hôm 18 tháng 8, truyền thông trong nước dẫn lời cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã chính thức khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, trong khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã nhanh chóng có mặt tại tỉnh này để chỉ đạo giải quyết vụ việc.
Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và một số cơ quan liên quan hôm 22 tháng 8 đã công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung. Báo chí Việt Nam đưa tin tại một hội nghị ở Quảng Trị, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định hiện tại hầu hết các vùng biển miền Trung đều đã an toàn. Ông cũng cho hay các hoạt động bơi lội, tắm biển, nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển đã được xác định là an toàn tuyệt đối. Môi trường biển 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã bị ô nhiễm hồi tháng 4 do một nhà máy của tập đoàn Đài Loan Formosa xả chất thải trái phép, dẫn đến cá chết hàng loạt, nhiều ngư dân mất sinh kế và du lịch ven biển giảm sút. Tin cho hay sau khi xảy ra sự cố kể trên mà nhiều nhà quan sát và hoạt động xã hội gọi là một thảm họa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với một số viện và trường đại học đã lập hội đồng thẩm định gồm nhiều nhà khoa học và chuyên gia trong nước, tiến hành lấy mẫu ở vùng biển 4 tỉnh trong 4 tháng trở lại đây. Theo kết quả được công bố hôm 22 tháng 8, gần 1.500 mẫu nước biển được lấy và phân tích trong 3 tháng kết thúc vào đầu tháng 8, cho thấy các thông số lý hóa, dinh dưỡng, kim loại nặng cơ bản trong giới hạn cho phép, đảm bảo đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản. Các thông số sắt, phenol và cyanua, nguyên nhân chính gây ra sự cố môi trường giảm đáng kể và nằm trong giới hạn cho phép. Các chuyên gia cũng đã phân tích hơn 190 mẫu trầm tích ở các vị trí khác nhau kể từ tháng 5 và kết quả cho thấy giá trị nằm trong giới hạn, hàm lượng tổng phenol và cyanua giảm rõ rệt theo thời gian. Về hệ sinh thái, hơn 3.100 mẫu là các nhóm sinh vật phù du, động vật đáy, san hô, cá biển đã được nghiên cứu. Các chuyên gia cho biết, đến tháng 6 và 7, san hô bắt đầu phục hồi tự nhiên, cá kích thước nhỏ có dấu hiệu trở lại và mật độ dày hơn. Tuy nhiên, ngoài các kết quả nêu trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng xác nhận là báo cáo này chưa trả lời được hoàn toàn câu hỏi của người dân 4 tỉnh miền Trung là cá đã ăn được chưa. Mặc dù theo số liệu giám sát của Bộ Y tế, từ 28 tháng 4 đến 8 tháng 8, hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian. Ông Hà nói rằng đối với vấn đề an toàn thực phẩm và an toàn hải sản, cần chờ thêm nghiên cứu từ Bộ Y tế. Kỹ sư Đào Nhật Đình, một chuyên gia môi trường công nghiệp với 27 năm kinh nghiệm, nhận xét rằng các cơ quan Việt Nam chưa khẳng định cá biển miền Trung có an toàn để ăn hay không, vì việc xét nghiệm cá có những khó khăn, đồng thời do các cơ quan có thể quá thận trọng. Ông Đình nói với VOA.
Lấy mẫu để đo cái độc tố trong mô của cá là cái vấn đề nó rất khó. Là lấy mẫu ở trong nước hoặc trong đất so với lấy mẫu của cá thì sẽ lấy của cá khó hơn nhiều. Cái thứ hai là họ cũng thận trọng. Hai cái chất mà Bộ và Tài nguyên Môi trường nói là nó gây độc là phenol và cyanua. Thì cái thời gian bán giá của hai chất đó rất ngắn. Do đó mà nếu mà biển sạch từ tháng 5 như trong cái thông cáo báo chí của Bộ ấy, thì đến nay thì hai chất đó, giả sử nó là nguồn gốc từ một cái chất ô nhiễm đó thì nó cũng hết rồi, không còn lại trong hải sản nữa.
Từ tháng 4 đến nay, mối lo về chất độc trong cá biển đã làm nhiều người không mua cá biển để ăn nữa, làm ảnh hưởng mạnh đến sinh kế của người dân. Nhiều người mong muốn nhà chức trách Việt Nam sớm khẳng định cá biển đã đủ an toàn hay chưa. Kỹ sư Đình nêu ra gợi ý về hướng giải quyết. Ông cho rằng Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường cần làm việc cùng nhau và sớm đưa ra một lời xác nhận. Ông nói.
Theo tôi thì hai bộ cần phải thống nhất với nhau và có thể lấy mẫu cá một lần cuối nữa, lấy cùng nhau đưa ra ví dụ 3 phòng thí nghiệm khác nhau để phân tích và sau đó có một cái công bố rõ ràng.
Theo báo chí Việt Nam, sau khi nghe báo cáo hôm 22 tháng 8 tại Quảng Trị, tiến sĩ Friedhelm Schroeder, người có 40 năm kinh nghiệm về môi trường ở Đức, đã đánh giá rằng chương trình giám sát phân tích lần này của Việt Nam rất kỳ công, chính xác, tin cậy với phương pháp đánh giá ngang bằng với các nước tiên tiến như Mỹ, châu Âu. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn có tâm lý hoài nghi về các kết quả công bố. Kỹ sư Đình cho rằng để giải tỏa tâm lý này, nhà chức trách Việt Nam cần để các nhà khoa học nước ngoài tham gia vào tiến trình lấy mẫu và phân tích.
Ví dụ như là mời cơ quan quốc tế mà họ độc lập lấy mẫu, nếu ta cho họ điều kiện lấy mẫu phân tích, cho chuyên gia Nhật lấy mẫu phân tích, thì tôi nghĩ là những cái việc đó nó sẽ gây lòng tin dễ hơn, bởi vì nói thẳng ra là chính phủ chúng ta đã ăn và lòng tin và tiền bạc nó hơi nhiều, bây giờ khó lấy lại.
Báo chí Việt Nam tường thuật rằng sau khi các nhà khoa học công bố nước biển miền Trung đạt chuẩn, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường cùng nhiều lãnh đạo đã xuống tắm biển ở Quảng Trị vào trưa 22 tháng 8, bất chấp lúc đó có mưa to và sau đó họ đã ăn hải sản. Chuyên gia nhận định Mỹ sớm muộn cũng thông qua TPP vì tính chiến lược. Bên lề một hội nghị của ngành ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 8 tại Hà Nội, đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh nói với báo giới rằng việc xem xét để phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ở Mỹ đang là một vấn đề rất phức tạp và khó khăn do tình hình tranh cử Tổng thống. Nhưng đại sứ Vinh nhận định rằng sau cuộc bầu cử, Tổng thống mới và các quan chức Mỹ sẽ tính tới lợi ích của nước Mỹ nhiều hơn, trong đó có khả năng xem xét TPP. Ông đề cập đến lịch sử của nước Mỹ và chỉ ra rằng hầu hết các hiệp định tự do thương mại đều được thông qua với tỷ lệ sít sao vì nó liên quan trực tiếp đến kinh tế, điều kiện việc làm, tiền lương của người dân. Hiệp định TPP về tự do hóa thương mại được 12 nước ven hai bên bờ Thái Bình Dương hoàn tất đàm phán vào tháng 10 năm 2015, nhưng mới chỉ một vài nước phê chuẩn. Mỹ, đối tác quan trọng nhất, chưa phê chuẩn và nhiều chuyên gia cho rằng hiệp định sẽ đổ vỡ nếu Mỹ rút khỏi hiệp định này. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nói với VOA rằng ông vẫn nhận định Mỹ sẽ phê chuẩn TPP.
Tôi vẫn hy vọng rằng là Mỹ dẫu chậm chăng nữa cũng sẽ thông qua TPP. Nếu cần thiết thì có thể có một vài cái bổ sung sửa đổi gì đó theo cái người Tổng thống sẽ được đắc cử. Tôi tin rằng là phía Hoa Kỳ sớm muộn cũng sẽ thông qua, bởi vì TPP là một trong những các cái quyết định chiến lược địa chính trị quan trọng của Hoa Kỳ.
Về giả thuyết đặt ra là Mỹ không tham gia TPP nữa sẽ ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam, tiến sĩ Doanh cho rằng Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ thương mại do đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu, Liên minh Kinh tế Á-Âu và Nam Triều Tiên. Ông nói rõ hơn.
Giả định như không có TPP thì Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đa dạng hóa và đa phương hóa cái quan hệ thương mại của mình và chú ý để không phụ thuộc vào bất kỳ một nền kinh tế nào ở một cái mức có thể là gây tổn thương cho nền kinh tế Việt Nam. Và đấy là cái phương hướng mà Việt Nam đang hướng tới.
Tiến sĩ Doanh giải thích thêm rằng Việt Nam kiên định về đa dạng hóa, đa phương hóa, quan hệ thương mại do đã thấy những động thái của Trung Quốc, đối tác kinh tế lớn nhất của Việt Nam hiện nay, sử dụng thương mại để gây sức ép chính trị. Ông Doanh nêu ra các ví dụ về động thái của Trung Quốc là việc họ ngừng nhập thịt heo, thủy sản, trái cây của Việt Nam, giảm 20% lượng khách du lịch đến Việt Nam sau một phán quyết của tòa trọng tài về đường chín đoạn trên Biển Đông có tranh chấp. Ông nhấn mạnh.
Vì vậy cho nên là trong tương lai, thì dẫu có TPP hay không có TPP thì Việt Nam sẽ hết sức kiên định trong cái việc là đa dạng hóa, đa phương hóa và tạo ra những các cái cân bằng, những các cái đối trọng trong quan hệ thương mại và trong quan hệ kinh tế.
Nhiều chuyên gia đánh giá hiệp định TPP rất quan trọng vì nó không chỉ giúp Việt Nam mở rộng xuất khẩu và phát triển thương mại nhờ các điều khoản cắt giảm thuế, mà hiệp định còn có những cam kết theo đó khi thực thi, Việt Nam sẽ cải cách nền kinh tế, cải thiện môi trường pháp lý và tăng tính minh bạch.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3, được viết là PSI ngắn, PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube.
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc cho hay lực lượng tuần duyên của họ sẽ tiến hành tập trận bắn đạn thật từ ngày 22 đến 24 tháng 8 ở Vịnh Bắc Bộ, nơi có một số tranh chấp lãnh thổ giữa các nước châu Á. Bất chấp các căng thẳng vẫn tồn tại ở vùng biển có tranh chấp, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc nói họ sẽ cấm tàu thuyền đi vào khu vực giữa vùng phía Nam, tỉnh đảo Hải Nam và bờ biển miền Bắc của Việt Nam. Trung Quốc lâu nay vẫn hiện đại hóa quân đội và gây sức ép đòi chủ quyền đối với Biển Đông. Trong khi đó, Hải quân và Không quân nước này đã tiến hành một số cuộc diễn tập trong khu vực trong thời gian gần đây, đặc biệt là kể từ khi Tòa trọng tài tại La Hay phủ nhận tính pháp lý của những lời tuyên bố chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh ở Biển Đông. Các nước tranh chấp ở Biển Đông gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Ngoài cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc có kế hoạch tập trận hải quân chung với Nga ở Biển Đông vào tháng sau. Động thái này đã bị Mỹ chỉ trích. Cũng liên quan tới Vịnh Bắc Bộ, hồi đầu tháng 4, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 của nước này ra khỏi cửa vịnh này, chấm dứt các kế hoạch thăm dò dầu khí ở những vùng biển đang phân định và không có thêm hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình. Sau Biển Đông, Trung Quốc tập trận ở Biển Hoa Đông. Hải quân Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tập trận đối đầu ở Biển Hoa Đông trong một phần của các cuộc thao dượt thường lệ. Theo truyền thông Trung Quốc, các cuộc thao dượt diễn ra hôm 18 tháng 8 trong bối cảnh hải quân nước này muốn tăng cường sức mạnh ở vùng biển cách xa duyên hải của Trung Quốc. Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm 19 tháng 8 không cho biết vị trí cụ thể nơi diễn ra cuộc tập trận, mà chỉ nói rằng nó diễn ra ở Biển Hoa Đông. Tờ này đưa tin rằng một số tàu bè tham gia cuộc tập trận đang trên đường trở về nước sau khi tham dự một cuộc diễn tập ở Hawaii do Mỹ tổ chức. Đây là lần thứ hai Bắc Kinh tham gia cuộc thao dượt quy mô lớn này. Cuộc diễn tập ở Biển Hoa Đông, theo tờ báo, có phần đối đầu với kẻ thù với cuộc tổng tấn công của tàu chiến và không lực của Hải quân Trung Quốc. Sự kiện trên diễn ra trong khi tình hình Biển Hoa Đông đang nóng lên sau khi Nhật phản đối việc tàu thuyền Trung Quốc tới gần quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát mà Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền. Trước đó, Trung Quốc kết thúc một cuộc tập trận gần Hoàng Sa trên Biển Đông, một ngày trước khi tòa ở La Hay, Hà Lan công bố phán quyết hôm 12 tháng 7.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói quốc gia Thái Bình Dương này sẽ vẫn ở lại trong Liên Hiệp Quốc, hạ giảm lời đe dọa mà Tổng thống Rodrigo Duterte đã đưa ra trước đó. Ông Duterte đưa ra lời đe dọa hôm qua để đáp lại những chỉ trích của tổ chức lớn nhất thế giới, bao gồm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon về chiến dịch chống buôn bán ma túy gây tranh cãi của ông. Đầu tuần trước, Tổng thống Philippines nói rằng Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một đề xuất rất ngu ngốc khi chỉ trích những nỗ lực của ông. Ông Yasay nói với các nhà báo tại Manila ngày hôm nay rằng tuyên bố của ông Duterte chỉ bày tỏ sự bực bội và thất vọng sâu sắc đối với Liên Hiệp Quốc. Có ít nhất 1.000 nghi phạm buôn bán ma túy đã bị giết kể từ khi Tổng thống Duterte lên nhậm chức vào tháng 6, sau khi thắng cử với cam kết quét sạch tệ nạn và tội phạm ma túy khỏi Philippines.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý vị, Hàn Quốc và Mỹ hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận chung bất chấp lời đe dọa trả đũa quân sự từ Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng lại dâng lên giữa hai miền Triều Tiên quanh vụ đào tẩu sang Seoul mới đây của một quan chức ngoại giao Bắc Hàn. Richard Green ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Khoảng 25.000 binh sĩ Mỹ và 50.000 lính Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận theo hình thức mô phỏng trên máy tính, kéo dài 2 tuần. Dù Hàn Quốc và Mỹ luôn nhấn mạnh rằng các cuộc thao dượt này chỉ đơn thuần nhằm mục đích phòng thủ, hoạt động thường niên này luôn khiến Bình Nhưỡng tức giận vì cho rằng chính quyền Seoul và Washington diễn tập cho một cuộc xâm chiếm toàn diện phía bắc bán đảo Triều Tiên. Quân đội Bắc Hàn hôm nay 22 tháng 8 ra thông cáo tuyên bố rằng các đơn vị tấn công của nước này đang trong tư thế sẵn sàng biến Hoa Kỳ và Washington thành một đống tro tàn với một cuộc tấn công phủ đầu bằng hạt nhân theo kiểu Triều Tiên nếu chủ quyền của Bắc Hàn bị đe dọa. Về phản ứng của Bắc Hàn, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Jun-hee nói rằng đáng tiếc là Bắc Hàn đã bóp méo thực tế và đáng lẽ không nên đưa ra những lời đe dọa nghiêm trọng như thế. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dâng cao trong những tháng gần đây, nhất là sau khi Bình Nhưỡng phải hứng chịu một loạt các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên Hiệp Quốc vì thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Quan hệ hai miền Nam Bắc mới đây cũng xấu đi sau khi có tin ông Tae Yong-ho, một nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Hàn, từng là phó đại sứ của nước này ở Anh, bỏ chạy sang Hàn Quốc tuần trước. Bình Nhưỡng sau đó đã gọi cựu quan chức này là kẻ cặn bã, đồng thời cáo buộc ông đã phạm một số tội hình sự, trong đó có tội lạm dụng trẻ em. Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia hôm 22 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói rằng cuộc đào tẩu của quan chức ngoại giao cao cấp của Bắc Hàn cho thấy các rạn nứt nghiêm trọng trong giới thượng lưu cầm quyền ở Bình Nhưỡng.
Chính phủ và quân đội Bắc Hàn đã cùng nhau chuẩn bị cho cuộc tập trận UFG ở Seoul.
Bà cũng yêu cầu chính phủ và quân đội Hàn Quốc phải trong tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho khả năng Bình Nhưỡng sử dụng cuộc diễn tập để làm cái cớ khiêu khích. Bắc Hàn và Hàn Quốc hiện vẫn được coi là trong tình trạng chiến tranh. Dù cuộc nội chiến ở bán đảo Triều Tiên đã kết thúc đầu những năm 1950 bằng một thỏa thuận ngừng bắn thay vì một hiệp ước hòa bình.
Tiếp tục tin liên quan đến bế mạc Thế vận hội Rio. Thưa quý vị, 16 ngày thi đấu của cuộc tranh tài thể thao quốc tế với hơn 11.000 vận động viên đến từ hơn 200 quốc gia ở Olympic Rio đã kết thúc. Đây là lần đầu tiên Thế vận hội diễn ra ở Nam Mỹ. Thành phố của Brazil đã thành công bất chấp những khó khăn về chính trị và kinh tế quốc gia, cũng như vấp phải nhiều than phiền về tội phạm, nước sạch tại một số sự kiện, những hàng ghế trống và các địa điểm bị phân tán. Virus Zika, một mối quan tâm lớn từng khiến một số nhà khoa học kêu gọi hoãn Olympic Rio, đã chìm nghiễm giữa tin về các cuộc tranh tài. Nhiều vận động viên đã tỏa sáng. Usain Bolt của Jamaica có thêm 3 huy chương vàng cho bộ sưu tập 6 chiếc đã có. Siêu sao bơi lội người Mỹ Michael Phelps đã đưa tổng số huy chương vàng Olympic của mình lên đến 23 chiếc, trong đó có 5 chiếc giành được tại Rio. Và vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Simone Biles được trao 4 huy chương vàng trong các cuộc tranh tài ở những nội dung khác nhau. Ông Ed Hula, người sáng lập và biên tập viên trang web AroundTheRings.com, nói với thông tin viên Victor Bitti của đài VOA rằng ông không ngạc nhiên việc Mỹ đứng đầu trong bảng tổng sắp huy chương tại Olympic Rio lần này. Ông nói thêm. Ông Hula nói rằng tôi nghĩ rằng họ đã đạt được thành công lớn hơn kỳ vọng ban đầu của họ. Các vận động viên Mỹ không giành thắng lợi ở mọi cuộc đấu, nhưng họ đã thi đấu rất tốt ở Rio. Trong khi đó, Giám đốc điều hành Ủy ban Olympic Hoa Kỳ Scott Blackmun hôm Chủ nhật cho biết, vận động viên bơi lội 12 lần đoạt huy chương Ryan Lochte và 3 đồng đội của anh đã nói dối về việc bị cướp ở Rio sẽ phải đối diện với biện pháp kỷ luật. Ông Blackmun không cho biết chi tiết cụ thể nhưng bày tỏ sự thất vọng trước thái độ của họ. Ông nói, họ khiến các vận động viên khác của chúng tôi thất vọng. Họ khiến cho nhiều người Mỹ thất vọng. Hôm thứ Bảy, Lochte thừa nhận việc anh và 3 đồng đội cương điều chuyện họ là nạn nhân của một vụ cướp có vũ trang tại một trạm xăng ở Rio de Janeiro. Nhưng anh nhấn mạnh rằng anh không nói dối, dù vẫn đưa ra một lời xin lỗi. Anh nói, tôi xin lỗi, Brazil không xứng đáng với chuyện đó. Lochte vẫn khẳng định anh là nạn nhân của một vụ tống tiền vì anh đã bị các vệ sĩ có vũ trang buộc phải đưa tiền cho họ. tay bơi Gunnar Benz cho biết các vệ sĩ đã áp tải họ sau khi họ đi tiểu sau bụi cây và Losty đã xé rách một tờ quảng cáo trên một bức tường. Hôm Chủ nhật, Rio đã trao cờ Olympic cho Tokyo. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã giao phó lá cờ cho nữ thống đốc mới của Tokyo là bà Yuriko Koike và tuyên bố các cuộc tranh tài ở Rio kết thúc, nói rằng chúng đã để lại một di sản độc đáo cho các thế hệ mai sau. Các khâu chuẩn bị đang được tiến hành tại Tokyo cho kỳ Thế vận hội 2020. Tokyo đã đánh bại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ và Madrid của Tây Ban Nha để giành quyền đăng cai tổ chức cuộc tranh tài năm 2020, trong đó sẽ có 5 môn thể thao không được tổ chức tại Rio. Những môn thể thao này bao gồm bóng chày, leo núi, karate, trượt ván và lướt sóng. Các cuộc tranh tài tại Thế vận hội mùa đông 2018 sẽ do Hàn Quốc chủ trì, trong khi Trung Quốc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông 2022. Cũng liên quan đến tin Olympic, một vận động viên người Ethiopia đã lo lắng cho mạng sống sau khi Olympic Rio kết thúc. Vận động viên Fezgisa Lileza của Ethiopia chạm đích trong cuộc đua marathon tại Olympic Rio hôm Chủ nhật. Anh đã bắt chéo tay trên đầu với bàn tay nắm chặt hình quả đấm, một biểu tượng của các cuộc biểu tình ở khắp khu vực Oromia tại Ethiopia. Phát biểu với các nhà báo sau cuộc đua, Lileza, người đoạt huy chương bạc trong sự kiện này cho biết hiện anh đang lo lắng cho mạng sống của mình và anh có thể bị tống vào tù nếu trở về quê nhà. Anh nói, nếu tôi trở về Ethiopia, họ có thể sẽ giết tôi. Nếu không giết tôi, họ sẽ tống tôi vào tù. Tôi vẫn chưa quyết định, nhưng có lẽ tôi sẽ đi sang nước khác. Lileza không phải là người đầu tiên sử dụng đấu trường thể thao lớn nhất thế giới để gửi một thông điệp chính trị. Một số người đã so sánh cử chỉ của anh với điều mà vận động viên chạy nước rút người Mỹ gốc Phi Tommy Smith và John Carlos đã làm ở Thế vận hội năm 1968 tại thành phố Mexico khi họ giơ bàn tay nắm chặt trên bục nhận giải thưởng, đeo găng tay màu đen để thể hiện tình đoàn kết với phong trào quyền lực đen, còn gọi là Black Power ở thập niên 60 và 70, nhất là tại Mỹ. Một số người cho rằng cử chỉ trên vi phạm hiến chương Olympic, cấm bất kỳ loại hình biểu đạt hoặc tuyên truyền chính trị, tôn giáo hay chủng tộc ở các địa điểm tranh tài ở Olympic. Smith và Carlos đã bị đình chỉ vì cử chỉ của họ, nhưng Lileza đã nhận được huy chương mà không gặp trục trặc nào. Bộ trưởng Thông tin của Ethiopia đã gọi Lileza là một anh hùng và không đề cập gì đến sự phản đối của anh trong một lời chúc mừng các vận động viên Ethiopia đăng trên trang Twitter hôm Chủ nhật. Lileza không phải là vận động viên Ethiopia đầu tiên tìm kiếm sự bảo vệ vì các vấn đề chính trị. Một trong những vận động viên tranh tài tại Rio với tư cách là một người tị nạn không quốc gia, Yona Kinder, vận động viên marathon cũng đến từ Ethiopia, cũng đã yêu cầu được giúp đỡ. Anh nói việc quay trở lại Ethiopia sẽ gây nguy hiểm và đe dọa mạng sống của anh. Bốn vận động viên Ethiopia khác cũng đã đào thoát sau chuyến đi tham gia giải vô địch Junior Thế giới năm 2014 tại Eugene, bang Oregon của Mỹ và xin tị nạn. Cử chỉ của Lileza diễn ra sau một tuần biểu tình ở thành phố Gondar, bao gồm các cuộc đụng độ chết người giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Ethiopia. Các cuộc biểu tình khác bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái trong khu vực Oromia lại nổi lên vào đầu tháng 8 trên cả nước, tập trung chủ yếu ở các nhóm sắc tộc Oromo và Amhara, hiện đang đòi cải cách quản trị và tăng quyền tự trị ra khỏi chính quyền liên bang Ethiopia.
Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018 ở Hàn Quốc đang nỗ lực để tránh những sai sót mà Thế vận hội Rio đã vấp phải. Brian Patton của VOA đã đến thăm thành phố đăng cai Pyeongchang và cho biết hoạt động thi công các địa điểm thể thao và dự án cơ sở hạ tầng mới, vốn chiếm phần lớn ngân sách 12 tỷ đô la dành cho sự kiện thể thao này, đang diễn ra đúng tiến độ. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Những toán công nhân thi công ở Pyeongchang đang làm việc để hoàn tất sân vận động Olympic mới, đường đua xe trượt tuyết và những cơ sở khác. Tháp trượt tuyết nhảy xa đã xây xong. Đường đua trượt tuyết đổ dốc được xây xuyên qua một khu rừng được bảo vệ trên ngọn núi cao nhất của Hàn Quốc, bất chấp những cuộc biểu tình của những người tranh đấu vì môi trường. Ban tổ chức nói rằng họ muốn tránh những vấn đề gặp phải vào phút chót ở Rio bằng cách hoàn thành tất cả những địa điểm trước tháng 9 năm 2017 và tổ chức những cuộc thi thử trước Thế vận hội. Ông Yeo Hyung-ku, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Pyeongchang, cho biết. Ông nói, chúng tôi đang nỗ lực để bảo đảm Olympic Pyeongchang sẽ tiến bộ và thành công sau khi rút ra bài học từ Rio. Những dự án Olympic tốn kém nhất bao gồm mở rộng quốc lộ, vốn đang gây ùn tắc giao thông hàng ngày trong khu vực, và xây dựng một đường tàu cao tốc mới sẽ rút ngắn 3 tiếng thời gian đi từ Seoul tới Pyeongchang. Một số cư dân địa phương lo lắng thuế sẽ gia tăng để chi trả cho Thế vận hội và than phiền rằng tiền thuê nhà của họ đã tăng lên do công nhân đổ tới khu vực này. Một tài xế taxi cho biết. Ông nói, chúng tôi hy vọng ban tổ chức Olympic sẽ để mắt tới tình hình của chúng tôi lần nữa và giải quyết những lo ngại của chúng tôi. Khu trượt tuyết Alpensia sẽ là tâm điểm chính của Thế vận hội mùa đông, với những trung tâm truyền thông gần đó và nơi ở dành cho những quan chức cao cấp và các nhà tài trợ. Tuy nhiên, không có kế hoạch xây cất những nơi ở mới. Nhiều người tham gia và khán giả sẽ phải ở trong thành phố ven biển Gangneung, cách đây 40 km về hướng Tây. Thành phố 200.000 dân này cũng sẽ tổ chức những cuộc thi trượt băng. Năm sân trượt băng mới đang xây cất sẽ được vận hành cho công chúng sử dụng sau Thế vận hội. Ban tổ chức đã mở một trung tâm du khách ở Gangneung để thu hút sự quan tâm của công chúng đối với Thế vận hội mùa đông. Cô Chen Chi-young, thuộc nhóm tiếp xúc và quảng bá Thế vận hội Pyeongchang tới công chúng, cho biết.
Thế vận hội mùa đông không phổ biến ở châu Á, do đó điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi là quảng bá nó.
Du khách đến dự Thế vận hội cũng có thể khám phá nền văn hóa cổ xưa của Hàn Quốc và thiền định tĩnh lặng tại một ngôi chùa 642 năm tuổi trên rặng núi của Pyeongchang.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày hôm nay nói khu vực biên giới của nước này với Syria phải hoàn toàn sạch bóng nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo. Phát biểu của ông được đưa ra sau vụ đánh bom tự sát vào cuối ngày thứ Bảy nhắm vào một đám cưới ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết ít nhất 51 người. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã quy trách nhiệm cho nhà nước Hồi giáo về vụ tấn công ở thành phố Gaziantep và cho biết các chứng cứ cho thấy kẻ đánh bom chỉ là một đứa trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi. Trong một tuyên bố bằng văn bản trước đó, ông Erdogan nói không có sự khác biệt giữa nhà nước Hồi giáo, các chiến binh người Kurd và những tín đồ của giáo sĩ Fethullah Gulen hiện đang sống tại Mỹ, người mà ông đổ lỗi gây ra cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước. Tòa Bạch Ốc đã lên án vụ tấn công ở Gaziantep và nói rằng những thủ phạm của hành động dã man này đã ra tay bất nhẫn và hèn nhát, nhắm vào một đám cưới. Tuyên bố hôm Chủ nhật cho biết thêm rằng Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Ankara vào thứ Tư để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ là sẽ cùng làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại họa khủng bố. Các nhân chứng cho biết vụ nổ được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay đã diễn ra trên một con phố đông nghẹt người đang nhảy múa và mừng cho cô dâu chú rể. Thành phố bị tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngay phía bắc khu vực biên giới với Syria, cách thành phố Manbij của Syria khoảng 90 cây số. Hồi đầu tháng này, liên minh các chiến binh Syria và người Kurd được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã đánh bật các chiến binh IS ra khỏi Manbij sau cuộc bao vây kéo dài 2 tháng, đẩy chúng về khu vực nông thôn phía bắc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Phát hiện thuốc giảm đau cực mạnh ở nhà cố danh ca Prince. Một số viên thuốc lấy từ nhà ngôi sao ca nhạc huyền thoại của Mỹ Prince sau khi cái chết của ông được dán nhãn là được cho là vì thuốc giảm đau hydrocodone, nhưng thực tế lại chứa thuốc fentanyl, một loại thuốc giảm đau tổng hợp mạnh hơn heroin 50 lần. Theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, có khoảng 20 viên thuốc đã được tìm thấy trong một lọ Aleve, là loại thuốc giảm đau có thể mua dễ dàng tại các tiệm bán dược phẩm tại khu nhà Paisley Park của huyền thoại Prince và chúng được dán nhãn sai là Watson 385. Các kết quả khám nghiệm tử thi đã kết luận nhạc sĩ ở bang Minnesota qua đời vào ngày 21 tháng 4 vì vô tình sử dụng quá liều fentanyl. Nguồn tin trên cho biết nhạc sĩ Prince chỉ nặng có hơn 51 kg khi ông qua đời và trong cơ thể ông có một lượng fentanyl nhiều đến nỗi có thể giết chết bất kỳ ai.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về chân dung một nữ luật sư trẻ gốc Việt thế hệ thứ hai với những nỗ lực đầu tiên khi bước chân vào chính trường Australia trong tư cách một nghị viện hội đồng thành phố Fairfield tại vùng Tây Nam Sydney.
Kính thưa quý thính giả, hội nhập chính trị vào xã hội chính mạch Australia là chặng đường cuối cùng trong tiến trình định cư của tập thể người Việt. Trong lĩnh vực sinh hoạt nghị trường, tuy cộng đồng người Úc gốc Việt đã có vài thành công rất sớm, nhưng hiện nay so với cộng đồng người Mỹ gốc Việt hoặc ngay tại Australia so với các cộng đồng văn hóa đa nguyên khác, cộng đồng người gốc Việt chưa đạt được tiếng nói trên chẩn đàn dân chủ của ba cấp chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang, tương xứng với sức mạnh nhân số và thành quả khác trong các sinh hoạt kinh tế, giáo dục và xã hội. Sau 40 năm định cư, cộng đồng người Úc gốc Việt vẫn hoàn toàn vắng bóng tại lưỡng viện quốc hội liên bang. Ở cấp tiểu bang, hiện nay chỉ có một thành viên người Úc gốc Việt tại Thượng viện Nam Úc, mặc dù trước đây nhiều năm, Thượng viện tại tiểu bang Victoria và tiểu bang Tây Úc cũng đã có một nghị sĩ gốc Việt. Hội đồng thành phố địa phương là nơi mà người Úc gốc Việt đã có mặt rất sớm trong vai trò phó thị trưởng và thị trưởng từ cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Hiện nay, mặc dù tại tiểu bang Victoria vẫn có một thị trưởng gốc Việt và tại tiểu bang New South Wales đã có một phó thị trưởng gốc Việt cho đến tháng 6 năm 2016, nhưng nói chung, trên toàn cõi Úc Châu, tổng số nghị viên gốc Việt hiện nay ít hơn so với tổng số nghị viên gốc Việt trong thập niên cuối của thế kỷ thứ 20. Trong thể chế tự do dân chủ pháp quyền ở Australia, hội đồng thành phố là môi trường tốt để nghị viên, phần lớn là qua hệ thống chính đảng, được huấn luyện cho những bước tiến kế tiếp với tư cách dân biểu hoặc nghị sĩ tại các quốc hội tiểu bang và quốc hội liên bang. Trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố Fairfield, New South Wales, bao gồm cả khu thị tứ Cabramatta, được coi là thủ phủ của người Việt tại Úc, vào ngày thứ Bảy, 10 tháng 9 sắp tới, có 6 ứng cử viên là người Úc gốc Việt, kể cả nữ luật sư trẻ thuộc thế hệ thứ hai gốc Việt là cô Tanya Huỳnh Tú Phương, mà trên danh sách ứng cử viên được ghi là Huỳnh Tanya. Luật sư Tanya Huỳnh khác với những ứng cử viên người Việt tại Fairfield, New South Wales là tuy tuổi đời chưa đến 30 nhưng đã có trên 15 năm sinh hoạt và phục vụ cộng đồng, sinh đẻ tại Úc trong một gia đình tị nạn Việt Nam và thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Tanya Huỳnh cho biết cô đã tham gia vào ban đại diện cộng đồng người Việt tại tiểu bang New South Wales và nay tranh cử trong liên danh đảng lao động và hội đồng thành phố Fairfield, New South Wales vì sau khi làm việc 3 năm với một dân biểu liên bang, cô đã nhìn thấy sự quan trọng của chính trị đối với cộng đồng. Thân chào luật sư Tanya Huỳnh, động cơ nào thúc đẩy một luật sư trẻ thuộc thế hệ thứ hai gốc Việt như Tanya Huỳnh ra ứng cử nghị viên hội đồng thành phố?
Dạ thưa Phương, xin kính chào cô Ngọc Hân và kính chào quý vị thính giả của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tại sao Tú Phương muốn ra tranh cử đó thì Tú Phương phải nói sơ qua về tại sao Tú Phương có cái tấm lòng muốn phục vụ cộng đồng. Cách đây vài năm đó, Tú Phương có được cái cơ hội đi qua Phillip Tân và chuyến đi đó nó thay đổi cái cách nhìn của Tú Phương về cái cuộc sống riêng của mình và cái cách nhìn của mình về cuộc sống. Lúc đó, đó thì Tú Phương gặp rất là nhiều em rất là đói khổ, coi như là ngủ ở ngoài đường và không có ăn nữa, để đừng nói là không có được đi học. Thì lúc đó Tú Phương vừa buồn nhưng mà vừa nghĩ về cái cuộc sống riêng của mình và cái may mắn của mình để được sinh ra lớn lên tại nước Úc. Lúc đó đó Tú Phương thấy được rằng và hiểu được cái sự hy sinh của các bậc cha mẹ thế hệ thứ nhất đã bỏ mình lên biển cả để đi vượt biên và vượt biển để tìm tự do, để cho những người như là Tú Phương cái thế hệ thứ hai để được cái cơ hội để lớn lên tại nước Úc. Và có cái được cái sự may mắn như thế đó thì Tú Phương nghĩ là cũng phải có một cái trách nhiệm và có một cái bổn phận là phải dùng cái may mắn, cái cuộc sống của mình để tham gia và đóng góp trong cộng đồng. Thì hiểu biết được cuộc sống của mình là một cuộc sống may mắn đó, Tú Phương rất là muốn đóng góp thêm cho cộng đồng. Hiện tại Tú Phương đang là phó chủ tịch nội vụ trong ban chấp hành cộng đồng. Và càng tham gia càng sinh hoạt cộng đồng đó, thì Tú Phương càng hiểu được, càng thấy được cái vai trò quan trọng của chính trị trong cái việc đem lại quyền lợi cũng như tiếng nói cho đồng bào người Việt của chúng ta. Trong cái vùng Fairfield của chúng ta thì có rất là nhiều người Việt định cư, nên là lần này Tú Phương mới nghĩ rằng trong cái tinh thần phục vụ và trong cái tinh thần tranh đấu cho quyền lợi của đồng bào của chúng ta, nên Tú Phương phải ra ứng cử để có thể đóng góp cho cộng đồng thêm một bước nữa.
Tanya Huỳnh đã từng làm việc cho dân biểu liên bang Chris Hayes, đơn vị Fowler, New South Wales, là nơi có rất đông cử tri gốc Việt. Kinh nghiệm này có thể giúp gì cho Tanya Huỳnh trong việc tranh cử vào hội đồng thành phố Fairfield hay không?
Tú Phương được may mắn là làm việc cho ông Chris Hayes trong vòng 3 năm. Và trong cái thời gian đó, Tú Phương là cái người chuyên môn viết những cái bài diễn văn cho ông ta về những cái vấn đề liên quan đến là tự do dân chủ tại quê nhà, cũng như là những cái vấn đề quan trọng đến là cộng đồng người Việt của chúng ta tại nước Úc. Lúc mà làm việc cho ông ta và thấy được những cái change, những cái thay đổi mà chính trị có thể làm được á, Tú Phương có rất là nhiều hy vọng. Tú Phương bắt đầu thấy được là nếu chúng ta muốn có những cái kết quả tốt cho cộng đồng, nếu chúng ta muốn có những cái thay đổi cho cộng đồng thì chúng ta phải nghĩ về chính trị. Và chính trị có thể là cái con đường để chúng ta đem lại cái tiếng nói của cộng đồng của chúng ta tại nước Úc cũng như tại Việt Nam. Làm việc cho ông ta trong cái thời gian đó đó cho Tú Phương hiểu biết thêm về cái chính trị của nước Úc và hiểu biết thêm là cái chính trị có thể đóng góp như thế nào cho cộng đồng của mình.
Như vậy tại Australia, Tanya Huỳnh muốn gửi một thông điệp là giới trẻ nên tham gia chính trị để phục vụ cộng đồng hữu hiệu hơn, phải không?
nếu mà Thu Phương sinh ra và lớn lên tại những cái nước nghèo khổ hay nước Việt Nam chẳng hạn, thì cũng có thể là Thu Phương không có được cái cơ hội sống trong một cái nước tôn trọng tự do dân chủ và cho Thu Phương cái cơ hội để đi học, để có thể lớn lên và có cái tương lai và những cái cơ hội như thế này. Thu Phương nghĩ rằng Thu Phương phải làm tròn cái trách nhiệm của mình là cái người thế hệ thứ hai. Thu Phương phải coi như là đền ơn đáp nghĩa lại thế hệ thứ nhất đã hy sinh và cho Thu Phương và thế hệ thứ hai cái cơ hội này. Thì nếu mà Thu Phương khuyến khích những bạn trẻ khác, Thu Phương nói là các bạn nên tham gia, nên gần gũi với cộng đồng, mà Thu Phương lại không có bước lên, thì Thu Phương nghĩ đó là không có phải là một cái good leadership để show cho các bạn. Thu Phương mong rằng sẽ khuyến khích bằng cách ra ứng cử.
Tuy đã tham gia sinh hoạt cộng đồng nhiều năm, nhưng không phải ai cũng biết nhiều về Thanya Huỳnh. Thanya có thể cho biết vài điểm chính về tiến trình định cư của gia đình tại Úc hay không?
Dạ, kính thưa quý vị thính giả, gia đình của Thu Phương, ba của Thu Phương cũng như bao nhiêu người Việt khác là đã đi vượt biên trong cái con đường hành trình đi tìm tự do, và lúc đó đó cũng trải qua rất là nhiều khó khăn, đói khổ, phải đánh hải tặc, vân vân. Khi qua được định cư tại đây đó, Tú Phương mặc dù sinh ra lớn lên tại nước Úc, nhưng Tú Phương được cái cơ hội là sống rất là gần gũi với bà ngoại từ khi còn trẻ, nên học tiếng Việt trước khi học tiếng Anh. Hồi nhỏ đó có nhiều lúc Tú Phương chưa có hiểu rõ, chứ Phương cũng không hiểu là tại sao cha mẹ lúc nào cũng là kêu là phải đi học, phải học. Càng lớn đó, Tú Phương càng thấy được cái giá trị của học hành, và Tú Phương càng lại thương cha mẹ nhiều hơn, vì hiểu được biết được là cha mẹ không có cái cơ hội như thế, nên là mới mong là Tú Phương có cái cơ hội để học hành trở thành làm người hữu ích cho xã hội. Thì Tú Phương bắt đầu tham gia và sinh hoạt cộng đồng từ khi còn 3 tuổi. Lúc đó là Tú Phương rất là thích là ca hát, rồi đóng kịch, nhảy múa, nên là bắt đầu thi những cái quốc y phục tại các chùa cũng như là của cộng đồng. Tú Phương có những cái kỷ niệm rất là đẹp về đóng sơ táo quân tại chùa Phước Huệ và hoạt cảnh Vu Lan vân vân. Thì sau này bắt đầu hiểu biết được nhiều hơn thì Tú Phương bắt đầu trở thành là người MC cho những cái dạ tiệc cây quỷ cũng như những cái lễ hội, hội chợ Tết vân vân. Sau này bên cạnh cái việc làm việc chung với cộng đồng Việt Nam thì Tú Phương cũng tham gia trong những cái hoạt động với cộng đồng người địa phương dùng Fairfield. Tú Phương nằm trong ban cố vấn của thành phố Fairfield lúc Tú Phương 15 tuổi, và sau đó được bầu để lên nằm trong ban cố vấn của chính phủ liên bang lúc Tú Phương 16 tuổi. Thì những cái việc sinh hoạt cộng đồng của Tú Phương đã được ghi nhận với những cái bằng như là 2005 Young Vietnamese Australian of the Year, 2009 Young Fairfield Citizen of the Year và 2014 People of Australia Ambassador.
Trong cuộc phỏng vấn này, Thanya Huỳnh cũng đề cập đến những khó khăn mà các ứng cử viên gốc Việt phải đối phó trong tiến trình sơ tuyển. Lý do chính là vì người Việt rất thích tham dự sinh hoạt cộng đồng nhưng lại rất chôi dự trong việc gia nhập đảng chính trị. Do sự thiếu vắng của các đảng viên gốc Việt mà nhiều khi các ứng cử viên gốc Việt không tranh được các vị trí tốt ngay cả trong nội bộ của chính đảng.
Dạ, Tú Phương xin cảm ơn cô Ngọc Hân và cảm ơn quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Word in the World qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với Word in the World. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Capital. Capital là danh từ, có nghĩa là thành phố thủ đô của một nước nào đó, hay thủ phủ của một vùng hay khu vực nào đó. Capital còn có nghĩa là tiền vốn bỏ ra để đầu tư hoặc để lập ra một doanh nghiệp. Ai Cập mới đây cho biết họ sẽ xây dựng một thủ đô hành chính mới nằm ở phía đông giữa thủ đô Cairo và kênh đào Suez. Việc xây dựng thủ đô mới này nhằm mục đích gì? Mời bạn theo dõi qua câu chuyện sau đây.
Egypt recently announced that it will be building a new administrative capital city within the next 7 years. The goal is to relieve strains on the present capital, Cairo, where the population is set to double from 20 million over the next 40 years. Plans call for a new capital to be built east of Cairo, between Cairo and the Suez Canal. The new capital will be 12 times the size of New York's Manhattan Island. The estimated cost of building it is $300 billion, and many questions whether Egypt can afford it. New Kairos have been started before on the outskirts of the capital, but never completed.
Mục đích là để giảm bớt sức ép đối với thủ đô Cairo hiện tại, với dân số sẽ tăng gấp đôi từ con số 20 triệu người trong vòng 40 năm tới. Thủ đô mới sẽ có diện tích rộng 12 lần kích thước đảo Manhattan ở thành phố New York của Mỹ. Chi phí xây dựng là 300 tỷ đô la Mỹ, và câu hỏi là liệu Ai Cập có kham nổi hay không? Trước đây cũng đã có nhiều dự án thủ đô mới ở vùng ngoại ô, nhưng chưa bao giờ hoàn thành. Strain là sức ép, sức căng tác động lên cái gì đó. Population là dân số. Động từ afford có nghĩa là có đủ khả năng tài chính để làm việc gì đó. Và cụm từ on the outskirts có nghĩa là nằm ở vùng ngoại ô của một thành phố nào đó. Paris, thủ đô của nước Pháp, cũng đang đối mặt với vấn đề liên quan tới kích thước của nó. Câu chuyện sau đây sẽ cho bạn biết thêm chi tiết.
Paris, the capital city of France, also struggles with problems that are inherent in large cities. In this case, we are talking about a spike in air pollution that resulted in the Eiffel Tower being shrouded in smog. Last week, pollution levels were so high, authorities implemented emergency measures that included limiting the speed of auto traffic, restricting vehicle access to the city center, and providing free public transportation.
Ô nhiễm tăng mạnh đã khiến tháp Eiffel bị bao phủ trong sương khói. Tuần trước, mức ô nhiễm đã đến mức cao báo động, nên chính quyền phải đưa ra những biện pháp khẩn cấp như hạn chế tốc độ xe cộ, hạn chế xe cộ tiếp cận trung tâm thành phố và miễn phí giao thông công cộng. Spike là sự tăng mạnh đột ngột. Smog là một loại ô nhiễm không khí gồm khói và sương mù lẫn vào nhau. Và put something in place nghĩa là đưa cái gì đó vào hoạt động hoặc có hiệu lực. Cuối cùng, mời bạn đến với thủ đô Kabul của Afghanistan, nơi mà một thanh niên 21 tuổi với tài nghề võ thuật Lý Tiểu Long đang nuôi giấc mộng Hollywood.
Finally, we take you to Kabul, Afghanistan's capital city. In the ruins of the royal palace, the Afghan Bruce Lee dreams of making it to Hollywood someday. The 21-year-old Abbas Alizada got hooked on Bruce Lee movies when he was 8. At the age of 14, he started to practice kung fu. Over the years, Alizada also perfected Bruce Lee's techniques and became a local celebrity with tens of thousands of followers on Twitter and Facebook. He continues to train hard, keeping his hero in mind. But to some, Alizada is already a hero, taking care of his paralyzed and bedridden father.
Abbas Alizada mê phim của Lý Tiểu Long khi mới 8 tuổi và năm 14 tuổi đã bắt đầu tập kung fu. Theo thời gian, Alizada hoàn thiện kỹ thuật của mình và trở thành một người nổi tiếng trong nước với hàng chục ngàn người theo dõi trên Twitter và Facebook. Đối với anh, Lý Tiểu Long là người hùng cho anh động lực để chăm chỉ luyện tập. Nhưng đối với một số người khác, anh cũng chính là người hùng vì anh chăm sóc cho người cha bị liệt và nằm liệt giường. Get hooked on something có nghĩa là say mê về thứ gì đó. Động từ perfect có nghĩa là hoàn thiện điều gì đó. Paralyzed là bại liệt và bedridden là nằm liệt giường. Động từ capitalize on something có nghĩa là tranh thủ giành được lợi thế từ một tình huống nào đó.
Mark capitalized on his extensive experience in marketing to make his proposal more convincing to the board of directors.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các giới chức cao cấp thuộc Tòa đại sứ Mỹ ở Vientiane và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ từ ngày 1 đến 3 tháng 8 đã gặp các giới chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Lào tại Honolulu trong khuôn khổ cuộc đối thoại quốc phòng song phương Lào-Mỹ lần thứ 11. Thiếu tướng Kenchan Nangthalasi, Giám đốc Cục Quan hệ Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Lào, và Thiếu tướng Mark Gillett, Phó Giám đốc Nhà Kế hoạch Chiến lược và Chính sách thuộc Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, hướng dẫn hai phái đoàn Lào-Mỹ. Hơn 30 đại diện Lào và Mỹ tham dự hội nghị, trong đó có đại diện Bộ Ngoại giao Lào và Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ tại Washington, D.C. Đại sứ Daniel Kluhn phát biểu trong phiên họp khai mạc về ý nghĩa của việc mở rộng hợp tác quân sự song phương trong những năm gần đây và ảnh hưởng tích cực của sự hợp tác này trong các mối quan hệ Mỹ-Lào. Đối thoại quốc phòng song phương là một diễn đàn tham vấn song phương giữa Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ để củng cố sự hợp tác song phương và đa phương, cũng như những chương trình hợp tác phát triển quốc phòng nhằm nâng cao các mối quan hệ giữa các lực lượng an ninh của Mỹ và Lào, khuyến khích hợp tác quân sự trong vùng nhiều hơn và tăng tiến những ích lợi chung của hai nước. Những đề tài chính trong cuộc đối thoại bao gồm hợp tác y khoa quân sự, các hoạt động dân sự quân sự, bao gồm hợp tác về nhân đạo, gỡ bom mìn và cứu trợ tai họa, huấn luyện và những cơ hội giáo dục, trong đó có dạy tiếng Anh và giáo dục quân sự chuyên nghiệp, và sự tham dự của quân đội nhân dân Lào vào những hội nghị trong vùng, vào những buổi hội thảo và những hội nghị cấp cao. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với đối tác Lào vì lợi ích của cả hai quốc gia và vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói quốc gia Thái Bình Dương này sẽ vẫn ở lại trong Liên Hiệp Quốc, hạ giảm lời đe dọa mà Tổng thống nước này đã đưa ra trước đó. Tổng thống Duterte đưa ra lời đe dọa vào ngày hôm qua để đáp lại những chỉ trích của Tổ chức Thế giới Liên Hiệp Quốc. Đầu tuần trước, Tổng thống Philippines nói rằng Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một đề xuất rất ngu ngốc khi chỉ trích những nỗ lực của ông. Ông Yasay nói với các nhà báo tại Manila hôm thứ Hai rằng tuyên bố của ông Duterte chỉ bày tỏ sự bực bội và thất vọng sâu sắc đối với Liên Hiệp Quốc. 16 ngày thi đấu của cuộc tranh tài thể thao quốc tế với hơn 11.000 vận động viên đến từ 200 quốc gia ở Olympic Rio đã kết thúc. Nhiều vận động viên đã tỏa sáng, trong khi vận động viên người Mỹ Loste và ba đồng đội của anh đã nói dối về việc bị cướp ở Rio sẽ phải đối diện với biện pháp kỷ luật. Rio đã trao lại cờ Olympic cho Tokyo. Các khâu chuẩn bị đang được tiến hành tại thành phố của Nhật Bản cho kỳ Thế vận hội 2020. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Hai nói khu vực biên giới của nước này với Syria phải hoàn toàn sạch bóng nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo. Phát biểu của ông được đưa ra ngay sau vụ đánh bom tự sát vào ngày thứ Bảy nhắm vào một đám cưới ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết ít nhất 51 người. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã quy trách nhiệm cho nhà nước Hồi giáo về vụ tấn công ở thành phố Gaziantep và cho biết các chứng cứ cho thấy kẻ đánh bom chỉ là một đứa trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi. Tòa Bạch Ốc đã lên án vụ tấn công ở thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đến thăm Ankara vào thứ Tư để tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ là sẽ cùng làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại tai họa khủng bố. Một số viên thuốc lấy từ nhà của ngôi sao ca nhạc huyền thoại của Mỹ Prince sau cái chết của ông được dán nhãn là thuốc giảm đau Hydrocodone, nhưng thực tế lại chứa fentanyl, một loại thuốc giảm đau tổng hợp mạnh hơn heroin 50 lần. Theo nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, có khoảng 20 viên thuốc đã được tìm thấy trong một lọ thuốc giảm đau thông thường tại khu nhà của huyền thoại Prince và chúng được dán nhãn sai là Watson 385.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.